Chương 6. Trời vẫn mưa, mưa rền rĩ, dai dẳng, không có lấy một dấu hiệu sẽ dứt cơn. Ngoài hiên bong bóng nổi lều phèo thành hàng và lại vỡ tan, nhường chỗ cho một cái bong bóng khác vừa được sinh ra. Gió thông thoáng lùa qua xưởng, cuốn tung đám bụi trên nền bê tông. Vài chiếc lá đa khô, mắt trên mái rủ nhau là đà nhảy xuống. Cái nào cũng ướt đẫm nước mưa. Xung quanh trồng đầy bạch đàn đã thấy âm u, rờn rợn. Ngay phía sau lại trồng một dãy đa, rễ buông tua tủa. Mỗi khi có gió, những cành đa lại cúi sát xuống mái tôn, quét một đường dài, nghe xà xào. Như thể có con yêu tinh khổng lồ. Không biết họ rồng hay rắn đang nằm ngoắc nghẽo ở trên ấy. Thỉnh thoảng ngứa miệng nó lại ngáp dài, phát ra tiếng kêu rùng rợn kia để hù dọa kẻ nào yếu bóng vía. Nó ngáp bất kể trời mưa hay nắng. Cứ có hứng là nó ngáp. Nhưng vào lúc trời mưa âm u thì nghe kinh khủng hơn. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng xà ào. Thấy tôi đã không thể chịu nổi, rồi hét vang lên. Những lần sau có khá hơn, tôi không hét lên nữa, nhưng tim hận đi đến 3-4 nhịp. Xong nó nhảy choi choi, muốn rụng cả cuốn. Lúc nào cũng trông chừng trên mái nhà, chỗ kẻ hở tiếp giáp giữa hai mái, xem thử có cái đuôi nào thò ra không. Tôi rất nhát, có tật sợ ma từ bé và sợ bóng tối. Hồi còn ở nhà, sau 7 giờ tối là tôi cố thủ trong nhà. Có chuyện gì? Ai réo ai, mặc kệ, cứ đứng trong nhà nói vọng ra, hoặc đùm cho thằng Minh, hoặc là một ai đó. Mẹ bực, cầm roi đuổi đánh, tôi chạy vào buồng hoặc xuống bếp, chứ đố khi nào chạy ra ngõ. Đã sợ ma, tôi lại thích nghe chuyện ma. Mà bà ngoại tôi, chuyện ma bà có hàng kho, chuyện nào cũng rùng rợn, nghe dựng hết tóc gáy và người nổi đầy gai ốc. Mỗi lần bà kể chuyện ma, tôi nhảy tọt vào lòng bà ngồi, mắt hướng ra ngõ. Cha bảo bà làm hư trẻ con. Chuyện ma là những chuyện nhảm nhí do người ta bịa ra, chứ làm gì có thật. Cứ thần hồn nát thần tính, bà phật lại. Thế không có ma sao anh cu Hòa ở làng Hạ, đang đêm bỏ nhà đi. Người nhà tìm mãi không thấy. Sáng ra thấy ngồi trong bụi tre đầy gai. Bảo ra không ra được. Người ta phải đốn tre, lôi anh ta ra. Cha im lặng, không nói được gì. Có mấy khi cha chịu im lặng như thế đâu. Mẹ bảo tôi có tật giấm đài. Lớn tướng học lớp 5 rồi còn vậy. Mẹ bắt bao nhiêu nhẹ nướng cho tôi ăn, nhưng tôi vẫn không khỏi cơn bệnh này. Thằng Minh, Cái Vân hay bất cứ đứa trẻ con nào cũng biện minh cho việc giấm đài, rằng là mình nghe có người rủ đi rõ ràng. Còn nhớ đi ra tận bụi chuối ở góc vườn. Tôi thì không. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, buồn không chịu nổi, nhưng tôi không dám ngồi dậy. Tưởng tượng vừa thò chân xuống đất là có một bàn tay đầy lông lá đen thò ra nắm lấy là tôi đã sợ mất vía. Thế là cứ nằm im trên giường, sáng ra cung cúc cuộn chiếu mang ra bờ ao và nghe mẹ mắng. Tôi bảo Thành, lúc nó đang nghiến răng, bạnh quai hàm ra, vặt cái vít to. Mình chặt mấy cây đa ấy đi được không? Có ngày chị vỡ tim vì nó mất. Chị sao vậy? Chặt đi đến mùa nắng, đứng trong các phòng máy kia nóng chịu sao nổi. Tôi bĩu môi bỏ đi, tung cái kìm lên cao rồi vươn tay ra bắt. Cái sợ là sợ của tôi, cái nóng là nóng tập thể. Tôi bật ra thành tiếng. Thà rằng trồng bàn hay phượng cho nó thơ mộng. Đằng này lại trồng đa. Đa, nghe thấy bà, có ai ngắm không? Thưa tiểu thư, kiếm đâu ra mấy câu thơ mộng mị ấy với? Ở trại giống thiếu gì? Dù sao đó cũng không phải là việc của chị em mình. Mà em thấy có việc gì đâu. Ví thử có ma trên ấy thì kệ nó. Nó không làm gì mình thì thôi chứ. Mày cứ ở đấy đợi nó làm gì? Tào chả dại. Trước sau gì tôi cũng tìm cách tống khứ mấy cây quái quỷ đó đi cho mà xem. Trại giống nằm ngay sau bệnh viện huyện, một bãi đất rộng được chia thành những luống. Bằng chằng chặn trồng đủ các loại cây rau quả, xà lách như những cái bát ăn cơm nằm gối đầu lên nhau ngủ ngon lành. Cải ngọt cao ngang bắp chân, tàu nào tàu nấy mập mạp. Mỡ màng, xào với thịt bò cứ là khỏi phải nói. Có vài người đang mua, tôi cũng xuống mua, mỗi thứ một chút. Hết hơn chục nghìn tiền rau mà vẫn thấy chưa thỏa. Cứ muốn vác cả vườn về ăn dần. Xách một túi nặng treo lên ghi đông xe, tôi mới sực nhớ đến mục đích chính của mình. Tôi sang đến ở vườn ươm cây lâu năm thì trời cũng vừa nhá nhem. Lát hết giờ chạy đi mượn cái xà beng với cuốc đấy. Chi? Thành đăng kỳ có cái bánh răng ướt sũng dầu, không thèm ngẩng đầu lên. Trồng cây, hôm qua tao đi trại giống. Thật hả? Tưởng chị đùa chứ? Mày tưởng tao thích đùa lắm mà. Nhớ đấy, tí nữa Tết về sớm là không sao đâu. Nghe rồi, bà trẻ ạ. Nó dài giọng. Hôm qua thấy Khuân về một xe rau, tưởng đâu chị khập khờ với được bà bán rau ế. Không ngờ mò ra tận trại giống. Thịnh từ phòng tiện đi ra. Tối nay làm bữa bắp cải luộc đi. Cô Vân trêu. Chúng mày góp gạo thổi cơm chung từ bao giờ thế? Không thèm báo ai một tiếng. Thịnh cũng kịch không kém. Cô thông cảm, bọn cháu đợi ra ngô ra khoai rồi làm luôn thế. Em nhỉ? Thịnh nháy mắt với tôi cười rút rít. Hai bàn tay vẫn nhem xoa xoa vào nhau. Thành sực nhớ. Anh Vinh đi đâu nhỉ? Từ sáng đến giờ không thấy mặt. Đi Hà Nội lĩnh vật tư, chủ nhật mới về. Ra Hà Nội có vẻ như một chuyến đi bình thường và dễ dàng lắm. Nói đi là đi, chẳng cần phải chuẩn bị lâu la gì. Tôi bỗng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mọi người. Ước gì có thể bay ngay ra ngoài ấy, ở nhà với cha mẹ một ngày thôi cũng được. Quét cho cha mẹ cái sân, giặt cho cha bộ quần áo dính đầy bùn đất và mồ hôi, ngồi chải tóc cho bé Vân. Nhà tôi cách Hà Nội 60 cây số. Giá mà tôi được ra Hà Nội như Vinh, tôi sẽ tạt vào thăm nhà. Tôi sẽ tìm đến trường Minh xem nó ăn ở, học hành thế nào. Tôi phải thấy tận mắt cuộc sống của nó thì mới yên tâm được. Dù có viết hàng trăm lá thư, gọi nghìn cuộc điện thoại cũng không đủ được. Đã 1 năm 8 tháng tôi chưa về nhà. Nhà tôi bây giờ chỉ còn 3 người, cha, mẹ và bé Vân. Năm nay bé Vân đã vào lớp 10 trường huyện. Bao nhiêu thứ phải lo. Chẳng mấy chốc rồi bé Vân cũng sẽ ra đi. Cha mẹ tôi sẽ còn lại một mình. Cha mẹ tôi nghèo nhưng quyết cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Trước tôi, những người học hết cấp 3 trong làng không nhiều, lại toàn là con trai. Chỉ có con trai mới được ăn học tử thế. Với cha tôi, cái chữ cái nghĩa làm cho người ta khôn ngoan và sáng suốt hơn. Cái chữ treo lơ lửng đâu đó trong không gian, trên trời cao. Ai lấy được bao nhiêu thì lấy. Chăm chỉ, cố gắng thì lấy được nhiều, lười biếng thì lấy được ít. Lấy được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Ngày trước ông không với tới được, thì ngày nay chúng tôi phải lấy nhiều hơn, lấy cả phần của cha ông chúng tôi ngày trước để làm mát mặt, rạng rỡ cha mẹ, chồng họ. Mỗi khi chúng tôi mang giấy mời họp phụ huynh về, không bao giờ cha để mẹ tôi đi, dù bận mấy, ông cũng bỏ đó để đi họp. Ông đến từ rất sớm, ngồi ngay bàn đầu tiên để tranh thủ hỏi về chúng tôi. Thằng Minh là chú ham chơi. Nó học không dốt nhưng hay bị điểm kém vì tội ham chơi, quên học bài, làm bài. Cha đi họp cho nó về, gọi nó đem hết sách vở ra, chất một đống dưới đất và cho nó chọn. Một là đống sách vở này, một là cái gầy dựng ở góc sân. Không học được thì ở nhà làm ruộng. Mà đã chấp nhận làm ruộng thì vất vả đến mấy cũng không được hé răng kêu than nửa lời. Phải chấp nhận đánh bạc với trời mà sống. Trong 3 chị em tôi, cái Vân ngoan ngoãn, dễ bảo nhất. Còn Út bao giờ cũng thế. Giỏi giang, xinh đẹp, thông minh hơn anh chị và biết cách ăn nói. Nó có những điểm nổi bật của 2 anh chị nó cộng lại. Sực nhớ sắp Tết rồi mà tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sắm quà gửi về cho gia đình. Cũng chưa nghĩ có nên về không. chắc là tôi không về. Hơn 700 cây số chứ có ít ỏi gì. Ở lại thì buồn, về thì không có tiền. Biết tính sao đây? Thành mượn được cuốc, xà beng cùng Thành ở lại đào hố. Tôi mua được 3 cây hoa sữa, 1 cây bàn và 2 cây phượng. 3 cây hoa sữa được trồng phía sau, xen giữa mấy cây đa, đợi khi nào chúng lớn lớn, tôi sẽ chặt bén mấy cây đa, ôm dịch ấy đi. Dù sao những cây hoa sữa trông cũng xinh xẻo, duyên dáng hơn mấy cây đa rễ xù xì, rậm rạp. Chẳng bỏ đêm về giật mình thon thót. Hai cây phượng trồng ở đầu nhà, cây bàng trồng ở phía trước. Thành mới đào được 2 cái hố nông choàng choạc, đã đứng thở hổn hển. Mai này, mùa hè ngắm hoa phượng, mùa thu có hoa sữa, còn cây bàng thì ngắm được cả 4 mùa, tuyệt thật. Thành mơ màng, hoa phượng đỏ ối như những mặt trời bé bỏng, hoa sữa trắng ngần thơm ngào ngạt. Thành giả bộ hít một hơi dài, la bàn đỏ ối như những cái quạt nan. Tao nhớ ngày nhỏ, mỗi sáng đi học, mẹ cho tiền mua gói xôi, gói bằng lá bàn, thơm điếc mũi. Thư quà tuổi thơ ấy đến giờ vẫn không sao quên được. Thành chống cuốc, chìm đắm vào một nơi xa xăm nào đó. Nơi ấy có một quãng thời gian tuyệt đẹp đã lùi xa. Đẹp đẽ ấy mà không thể nào quay lại được. Tôi múc nước cho Thành rửa cuốc xẻng, toàn đất đỏ dính như keo. Chợt nó ngập ngừng. Liệu anh Vinh có nói gì không? Nói gì? Tôi hơi bực khi nghe kiểu nói nữa, tò mò. Nửa e sợ của nó. Anh ta cũng là người chứ có phải cọp beo gì đâu mà sợ. Nghe đây, Thành gõ gõ lên vai tôi làm tôi giật bắn người. Ai cho phép cô đào bới tung lên thế này? Nó nhấn mạnh từ đào bới. Ai cho phép cô trồng những cây vớ vẩn này vào đây? Nó nhín cười. Đây là xưởng. Xưởng dùng để sản xuất, làm việc, chứ không phải công viên nếu cô trồng những cây hoa. Tôi hừ mũi, cầu mặt. Tôi trồng cây có phải cho riêng mình tôi đâu. Mặc dù động cơ ban đầu cũng gần gần là vậy. Chẳng lẽ những người khác lại không ngắm, không được hưởng gì? Mấy con ma lại sừng sững hiện về trong suy nghĩ. Thành khều khều tay tôi. Tôi lảng người hét lên. Thôi! Chị sao vậy? Nó trợn mắt. Tao muốn nhổ phát mấy cây ấy lấy lên. Chị sợ à? Nói vậy chứ không sao đâu. Có gì em chịu cho. Có khi anh Vinh không mắng mà còn khen nức nở. Rồi nó giả bộ xum xoe, hai tay xoa vào nhau. À, phải nói sao đây nhỉ? Thực tình tôi rất, rất cảm ơn Nguyên. Con màu xanh, con người bớt mệt mỏi khi suốt ngày tiếp xúc với lũ máy móc đen thui, thô kệch. Thế mà tôi không nghĩ ra cơ đấy. Một lần nữa, rất cảm ơn ý tưởng thông minh của Nguyên. Tôi phì cười, Thành thò ngón tay. Cá độ không, một chầu chè nhé. Trong các loại cây thì tôi rất thích cây bàng. Hồi còn bé, học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, có bài tập đọc cây bàng không phải là bài thuộc lòng, mà không hiểu sao tôi lại thuộc và đến bây giờ thì vẫn nhớ như in, dù bài khá dài. Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Mùa đông cây vương dài, những cành khẳng khiu trũi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lọc non mơn mởn. Hè về những tán lá xanh che mát cả sân trường. Thu đến từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. Đã 2 tuần tôi không đi nhà sách. Hồi ở trọ ngoài kia, chủ nhật nào tôi cũng mượn xe đi nhà sách cả ngày mà không thấy chán. Từ khi vào đây, cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Buổi tối cơm nước xong, tôi đem quần áo ra bể giặt. Thành hay đi theo, ngồi vắt vẻo trên thành bể nói chuyện, múc nước hộ. Có hôm nó cũng đem quần áo ra giặt. Thỉnh thoảng nó đùng cá cho tôi. Có hôm thì Thịnh cũng lò dò ra theo, ngồi trên bể nghêu ngao hát, phục vụ hoa hậu khu tập thể. Tôi ít đọc sách hơn, lại thấy vui hơn, thư thái hơn chứ, không còn nặng nề như trước. Những người bạn tốt làm thay đổi cuộc sống, tôi nhận ra điều này khi ở đây. Thành rất quý tôi, lo cho tôi từng tí, lẻo đẻo theo tôi như hình với bóng. Nhưng Thành là con trai, tôi là con gái. Dù muốn dù không, giữa tôi và Thành cũng cần có một khoảng cách, một cái vạch giới hạn. Thành lầu bầu, chị về đây hơn nửa tháng rồi mà chưa bao giờ chị đi chơi với tụi em. Tôi rất muốn đi đây đi đó. Cơ quan nằm treo leo trên đỉnh đồi, mỗi khi đi đâu cũng phải đi qua cái dốc hoạt cầm cao phót. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê, nguy hiểm. Tôi ngán con dốc ấy, khi đi xuống thì thả cho xe chạy ro ro tích mù. Anh Sơn mấy ủi đã phải trả giá cho giây phút tích mù bằng hai cây răng cửa và bốn mũi khâu ở tay. Tôi thì tôi không dám, lúc về lại dắt xe đến vẹo cả sườn. Nhất là hai bên con dốc, một bên là nghĩa trang, một bên là nghĩa địa. Ngày đầu đã có kế hoạch sao dốc, mở rộng đường sang nước bạn Lào, nhưng mãi chưa thấy gì. Con dốc đã ngăn tôi với phố. Ở cách phố không bao xa, mà cứ như ở trên rừng, tìm tờ báo đọc cũng khó. Mỗi tuần xuống một lần mà thấy thay đổi khiếp, đến chóng mặt. Thành Sang rót ly nước uống ngon lành. Lát tivi có phim Việt Nam, nghe bảo đoạt giải bông sen vàng, bông sen bạc gì đó, chị sang xem. Tôi gật. Cặm cụi sửa cái bếp dầu, nó đuổi tôi ra. Để đấy cho em, những việc này em làm cái một, lần sau chị cứ gọi em. Nó ngồi ngay xuống không hề nà. Nó thua tôi 3 tuổi mà trông chững chạc ra phết. Có lúc lại hệt trẻ con, tếu táo và nông cạn. Tự dưng tôi thấy thương nó quá. Thương như thương thằng Minh, Cái Vân vậy. Chị gọi anh Thịnh cầm bộ bài sang đây chơi. Em rửa tay giờ đây. Dầu sắp hết rồi, mai em xin cho vài lít. Cánh lái xe thiếu gì, dân cơ giới bọn mình mà xách can đi mua dầu, người ta cười cho. Thịnh cầm bộ bài sang, tay đảo bài, nhoang nhoáng. Tay Thịnh ngón dài, thon đẹp, dù hàng ngày Thịnh vẫn phải cầm kìm, búa, cờ lê mỏ lết. Nguyên đun nước chưa? Đánh bài uống nước hay là búng tay? Thiếu một chân, để em về gạ thằng nào sang chơi. Thay vì thằng nào đó, lúc trở sang, Thịnh mang theo một túi trái cây, cười đon đả. Quà của anh em mình đây. Ở đâu vậy? Hà Nội, quà Hà Nội của anh Vinh. Tôi nhìn mấy cái bánh gai, bánh cốm, mấy quả hồng mà nhớ nhà kinh khủng, lại ao ước được về nhà. Anh Vinh mệt ngủ rồi, bảo đem cái này sang cho chị. Lại nhớ lọ mỡ trăng hôm nào Vinh nhờ Thành đưa cho tôi. Tại sao anh ta không tự đưa mà cứ phải nhờ? Hay anh ta sợ, tránh mặt tôi? Bất giác tôi mỉm cười một mình. Chị sao vậy? À không, nói cảm ơn anh Vinh nhiều nghe. Thịnh phẩy tay, vợ bất mãn khó chịu. Đàn bà con gái, chúa rắc rối, ơn với chả nghĩa, phiền. Từ khi vào ở trong khu tập thể cơ quan, tôi chưa ra thăm cô Tắm lần nào. Không biết cô có trách giận. Cô có cho rằng là chúng tôi giận cô nên mới không ghé thăm. Tôi đã tệ, Hoàng còn tệ hơn. Chuyển nhà là nó lặn lội một hơi, không thèm sủi tâm sủi bọt gì. Mất mặt luôn từ đấy đến nay. Chủ nhật tôi đi chợ, tiện thể ghé qua thăm cô Tắm. Định bụng bảo là cô đừng nấu cơm, tôi đi chợ mua vài thứ và rẽ vào rủ Hoàng lên nhà cô cùng nấu nướng ăn cho vui. Xem cô ăn ở ra sao, có một mình chắc cô buồn lắm. Nhà đang mở cửa, tôi đứng ở sân gọi vào. Không có ai thưa cả, cách bài trí trong nhà có gì là lạ. Nhà được quét vôi lại, bên trong có giấy dán tường. Ngoài sân thì xuất hiện mấy chậu hoa cây cảnh. Trên giày phơi lại là những bộ quần áo đàn ông. Trên nóc nhà nghiễu nghện dàn anten to đùng. Tôi không hiểu gì cả. Hay cô Tắm ở cùng với ai? Cô Tắm ơi! Can I help you? Một ông Tây 100% xuất hiện ở cửa. Tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, da nhợt nhạt. Hai cánh tay là một rừng lông màu hung hung. Tôi hơi hoảng, bất giác lùi lại một bước. Cô nở nụ cười. Không biết ông Tây này là ai, sao lại ở đây? Tôi ấp úng, vốn tiếng Anh của tôi quá ít. Lúc này nó lại cuống cuồng chạy trốn đâu sạch. một người đàn ông nữa xuất hiện bên cạnh ông Tây. Ông này đích thị là người Việt, là phiên dịch của ông Tây này. Chị tìm ai?
Tôi hỏi cô Tắm.
Cô Tắm, có phải người chủ nhà này?
Tôi gật đầu.
Anh chàng người Việt quay sang xí xô với ông Tây một tràng dài. Tôi biết anh ta đang giải thích cho ông Tây kia hiểu tôi muốn gì. Ông Tây lại nói vài câu và gật đầu chào tôi, kèm theo nụ cười khá tươi và thân thiện trước khi bỏ vào nhà trong. Anh chàng người Việt mời, chị vào trong nhà này đã. Tôi từ chối, viện cớ phải đi ngay. Anh ta kể cô Thắm cho ông Tây thuê nhà dài hạn. Ông Tây kia là chuyên gia được công ty điện lực mời đến làm việc. Ngôi nhà này được sửa sang theo đúng tiêu chuẩn Tây. Và lẽ dĩ nhiên, giá thuê một tháng cũng không ít. Tôi thẫn thờ ra về, chán không buồn đi chợ nữa. Chẳng biết Hoàng có biết chuyện này không? Tôi xuống thăm Hoàng, mới nửa tháng không gặp, thấy nó khác đi nhiều, gầy và đen hơn, trông có vẻ mệt mỏi. Chán quá, lương lậu chẳng được bao nhiêu, mà phải chi, phải lo bao nhiêu thứ. Hoàng lôi quyển sổ ghi chép ra, tôi chậm đầu vào xem, cùng lẩm nhẩm tính với nó. Thấy chóng mặt thật sự, có những khoản bắt buộc thì không nói, còn có những khoản rất trời ơi, cũng tốn không ít. Chia sẻ số lương giáo viên ít ỏi. Nếu là tôi hẳn cũng phải kêu như thế. Nhưng tôi không thấy mình nghèo, dù tháng nào tôi cũng tiêu gần như sạch sẽ số lương của mình. Tôi cũng cật lực làm việc để kiếm tiền, nhưng không cảm thấy đau đớn, day dứt về nó. Hoàng bảo, thời buổi này người ta thiếu đủ thứ. Thích đủ thứ và cũng cần đủ thứ. Quan trọng nhất là tiền. Phải có tiền. Mày có thấy vậy không? Thành chở tôi đi chợ. Tôi mua ít giấy bóng kính về tỉ mẩn, cắt nhỏ ra, gấp thành những ngôi sao bé tẹo, bỏ vào cái lọ thủy tinh trong suốt treo lên tường. Những ngôi sao đủ màu sắc lấp lánh, những ngôi sao mơ ước, những con mắt niềm tin và hy vọng. Thịnh sang chơi, giơ cái lọ lên, ngắm nghía. Rách việc. Thành cười cười. Đầu lưng chết. Tôi im lặng. Thành ngồi im xem tôi làm. Tôi không buồn gỡ chuyện với nó. Chị dạy em với. Con gái bọn chị có nhiều cái để giết thì giờ nhỉ. Lại khéo thay nữa. Bọn em con trai đụng đâu vỡ đó. Lại lười chảy thay. Thiêu điều đóng cho mỗi ông một cái củi nhốt vào đấy. Đến bữa xúc cơm cho ăn mới thôi không gãy rổ. Tôi phì cười, Thành reo. Chị cười rồi nhé. Nó nghẹo cổ ngắm. Khi cười, trông chị xinh lắm, thật đấy. Thành làm tôi vui hẳn lên, muốn tâm sự với nó, nhưng cứ ngại. Nó luôn tạo cho người khác ý nghĩ nó còn bé bỏng, nông cạn và hời hợt. Ruột đĩa ngoài da, không có một bí mật nào dám gửi vào nó. Người ta bảo xa mặt cách lòng, tôi ngờ ngợ không tin. Mới xa Hoàng không bao lâu mà mỗi lần nghĩ đến chuyện tâm sự với nó, tôi lại thấy ngại ngần. Không biết tôi với Hoàng đã trở thành xa lạ từ lúc nào. Vinh chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh cây hoa phượng tôi trồng ở đầu nhà. Mấy hôm trước, các sếp có dịp xuống xưởng đã thấy sản phẩm của tôi, nhưng chỉ nhìn rồi cười, chứ không lặng lẽ, đăm chiêu như Vinh. Tôi nghe nhột nhạt, khắp người. Anh ta đi một vòng, đi hai vòng. Vừa đi vừa gật gù, tôi càng nhột tởn. Cầm kìm bấm đoạn dây điện mà kẹp ngay kìm vào tay. Thịnh cũng phát hiện ra hành động kỳ hoặc khó hiểu đó. Thành cũng thế, nó lo lắng nhìn tôi. Nó lo cho tôi hơn là lo cho lũ cây vừa bén rễ. Chẳng việc gì phải sợ, cùng lắm là nhổ phát mấy cây đó lên, ném vào sọt rác. Nếu thế, mình sẽ bị khép vào tội, phá hủy môi trường. Nhưng anh ta chẳng bị khép vào tội gì hết, vẫn chắp tay sau lưng, đúng đỉnh như sư ông đi dạo. Làm như trên đời này không có gì đáng để cho anh ta bận lòng. Dáng vẻ thơ thới lắm. Làm cứ như đi vòng vòng như thế, cái cây non nớt bé bỏng của tôi sẽ chóng mặt mà lăn ra chết vậy. Cuối cùng, cái cây gan lì không chết mà anh ta là người bỏ đi. Hình như có ai gọi trên phòng. Thành thở phào, sáng đến bên tôi. Không có biểu hiện gì đặc biệt, khó hiểu quá. Tôi nạt nó mà như nạt mình.
Làm đi.
Sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Tôi trồng thế chứ trồng nữa càng tốt.
Đáng lẽ phải khen ngợi tôi mới đúng, làm gì có chuyện khiển trách.
Tôi ngỡ mình là cô học sinh nghịch ngợm, sau mỗi trò đùa thường theo dõi xem thái độ của thầy cô thế nào, giận ít hay giận nhiều để còn chuẩn bị tinh thần. Nhưng lúc này tôi không biết nên thế nào thì hay hơn.
TV tối qua thông báo ngày mai đường dây đi qua cơ quan tôi sẽ bị cắt điện để sửa chữa. Phải xem lại cái máy phát, gian để máy phát nằm tích tận cuối xưởng, khuất sau mấy cái xe cũ bỏ xó, sát bờ rào B40. Bên kia rào là rừng bạch đàn. Tôi hơi sợ, nhưng ban ngày chắc không sao.
Trưa về, tôi chạm mặt sếp ở bể nước. Tôi không thích gọi Vinh là sếp, tôi muốn gọi là anh ta, gã ta, hắn ta, hay cái gì ta cũng được, chứ không phải là sếp. Giá mà tôi có thể đặt lên lòng bàn tay mình những cách gọi trên và xòe ra cho anh ta lựa chọn. Chợt thấy buồn cười quá thể, không biết từ bao giờ tôi đã nhiễm cái lối nói chuyện gây cười và tếu tếu của Thành. Chuyện gì cũng thành chuyện cười được. Một câu chuyện không có gì đáng để ý, qua miệng Thành thành một câu chuyện gây cười. Còn một điều nữa, không bao giờ thấy Vinh buồn. Lúc nào cũng thấy anh ta lãnh đạm, thản nhiên như robot, không có tình cảm. Bao giờ cũng chừng mực vừa phải. Anh ta là người có cảm xúc thăng bằng. Chắc vậy. Vinh mặc áo thun ba lỗ màu vàng nhạt, quần lửng dài quá gối, gấu tua rua. Chắc hồi mới khai sinh nó là cái quần dài. Hai ống chân khẳng khiu như hai cái ống điếu, trông thảm thường vô cùng. Cái khăn mặt màu vàng vắt trên vai hệt một lão nông mới đi thăm ruộng về hơn là giống một người trẻ tuổi. Còn thiếu những nếp nhăn và nước da sạm nắng nữa thôi. Anh ta còn trẻ và trắng. Tôi quay ra sau tìm Thành để chia sẻ những ý nghĩ thú vị vừa rồi, song nó đã bốc hơi đồng mất. Và thật bất ngờ, tôi vấp phải nụ cười khá tươi và thân thiện của Vinh. Vinh có khá nhiều bạn, toàn là bạn gái. Hồi mới ở công trình về, hầu như Vinh không quen ai. Thế mà chưa đầy một tháng, anh ta đã kịp làm quen với cả chục cô. Nghe nói thỉnh thoảng các cô kéo nhau vào khu tập thể bày trò đi chợ, nấu nướng, ồn ào như cái hội. Từ khi vào đây tôi chưa thấy lần nào. Thịnh cười. Nguyên không biết à, dân cơ giới bọn mình có truyền thống một vợ, nhiều bồ, vì ai cũng thông minh, đẹp trai. Đi đến đâu các em theo vè vè đến đấy. Tôi tưởng tượng ra một bầy ong đang lao theo một người mà đốt. Và Thịnh cũng vậy chứ. Thôi, Thịnh không ham. Thịnh chỉ ao ước có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, một người vợ đảm đang và những đứa con ngoan ngoan. Ngoài ra thì không mong gì hơn. Tiền bạc nữa chứ. Còn tùy, chỉ vừa đủ tiêu mà không cảm thấy thiếu thốn. Lắm lúc Thịnh kiếm tiền rất dễ mà tiêu cũng rất nhanh. Giá như mình đừng phải phụ thuộc nhiều vào tiền bạc thì hay biết mấy. Tôi im lặng. Câu chuyện đã lái sang một hướng khác. Thịnh chưa bao giờ tâm sự với tôi. Thịnh lờ mờ nhận ra có một Thịnh khác luôn dây dứt và chín chắn. Để hiểu được nhau sao mà khó thế, khó như sống trọn một cuộc đời vậy. 11 giờ trưa, nắng chang chang, không có tí gió nào. Một số người đã đi rửa tay, một số ngồi tán phét chờ hết giờ. Thành đang sửa cái máy phát nhỏ, chợt bảo. Anh Vinh xuống kìa. Mấy giờ rồi mà đã nghỉ cả thế này? Còn 10 phút nữa hết giờ. 10 phút, một ngày 10 phút, 10 ngày bao nhiêu phút, một tháng là bao nhiêu, ảnh hưởng như thế nào đối với công việc chung? Mặt Vinh lạnh tanh, đưa mắt nhìn một lượt những người đang ngồi. Từ mai, ai bỏ việc công ngồi chơi hay bỏ đi uống nước bên quán là sẽ bị trừ một nửa thưởng. Cuối tháng không được xét tiên tiến. Thành đụng cái tuốt tơ vít vào tay tôi. Sợ chưa? Nói xong, Vinh hỏi Thịnh. Vẫn chưa nổ được à? Chưa. Mày mò từ sáng đến giờ mà chưa được. Vinh xắn tay áo, ngồi thập xuống bên cái máy. Thịnh chỉ vào mấy bộ phận máy và lắc đầu. Thay dầu chưa? Rồi. Để tôi xem nào. Vinh lấy đà kéo cần khởi động. Cái máy ngoan cố chỉ phạch phạch 2-3 tiếng rồi lại tắt ngấm. Khói tuôn mù mịt,
nghiến răng kéo thêm mấy lần nữa, vẫn không có kết quả. Tóc Vinh rủ xuống trán, rối bời mà không sao hất lên được vì hai tay lấm lem dầu. 12 giờ kém 15, vẫn chưa ai về dù đã quá giờ nghỉ trưa. Cản đã đánh. Vinh thở phì phò. Cậu giúp một tay khi nó lên phòng, trừ này tôi nghiên cứu xem thế nào. Thịnh với sếp khiêng cái máy, Thành cầm mớ đồ nghề đi theo.